Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều chưa xác nhận hay phủ nhận tin của BBC hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh đe dọa dẫn đến việc Hà Nội lệnh cho hãng Repsol ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông. Đến cuối buổi chiều ngày 25 tháng 7, chính quyền Việt Nam vẫn chưa ra tuyên bố nào. Trong khi đó, mới có tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi dừng khoan dầu ở một địa điểm tranh chấp thuộc Biển Đông, theo tin Reuters hôm 25 tháng 7. Địa điểm được nhắc đến là nơi hãng dầu Repsol của Tây Ban Nha lâu nay có hoạt động hợp tác với Việt Nam. Tường thuật của Reuters cho hay, tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã được hỏi có phải Trung Quốc đã ép Việt Nam hay công ty dầu của Tây Ban Nha phải dừng khoan hay không. Ông Lục trả lời rằng Trung Quốc thúc giục bên liên quan dừng các hoạt động vi phạm đơn phương và có hành động thiết thực bảo vệ cho tình hình tích cực, phải khó khăn mới có được ở Biển Đông. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết. Người phát ngôn ở Bắc Kinh cũng nhắc lại là nước ông có chủ quyền không tranh cãi về quần đảo Trường Sa được Trung Quốc gọi là Nam Sa, cũng như có quyền tài phán về các vùng biển và thềm lục địa liên quan, theo tin của Reuters. Talisman Việt Nam, công ty con của Repsol, đã bắt đầu khoan tại địa điểm tranh chấp hồi giữa tháng 6. Việt Nam gọi đó là lô 13603. Lô này cũng nằm bên trong đường lưỡi bò mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Tin của BBC hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh đã cảnh báo hồi tuần trước với Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, dữ liệu của hãng Thomson Reuters cho thấy hôm 24 tháng 7, tàu mang giàn khoan Deep Sea Metro 1 vẫn ở đúng vị trí cũ như khi bắt đầu tiến hành khoan ở lô này hồi giữa tháng 6. Vẫn theo tin Reuters, một tàu hải quân Indonesia đi ngang qua đó hôm 22 tháng 7, tường trình lại là họ thấy 3 tàu cảnh sát biển và 2 tàu cá Việt Nam gần đó và không thấy có dấu hiệu rắc rối nào. Sự thiếu vắng những phản ứng chính thức ồn ào của cả Việt Nam và Trung Quốc được giới quan sát cho là trái ngược với những tranh cãi căng thẳng mà hai nước từng có liên quan đến chủ quyền biển đảo trước đây. Vụ việc từng làm nổ ra đối đầu và đấu khẩu gay gắt giữa hai nước trong thời gian gần đây là khi Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hồi hè năm 2014. Về sự yên ắng tương đối hiện nay, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, phân tích với VOA về thái độ và hành động của Trung Quốc.
Trung Quốc, họ có thể là trong cái sự kiện này, thì họ có thể là có những tính toán để mà thực hiện cái đúng cam kết của họ rằng là họ tôn trọng được pháp quốc tế, tôn trọng cái lợi ích các lợi ích chính đáng của nước khác, cho nên là họ không tạo ra những scandal trong cái quan hệ để có thể làm phức tạp thêm vấn đề.
Ở thời điểm này, thông tin Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực đối với các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa vẫn chưa được xác nhận, nhưng tiến sĩ Trục lưu ý đến những sự kiện trong quá khứ như Hải chiến Hoàng Sa 1974, đụng độ Trường Sa 1998 hay việc Trung Quốc xây đảo quân sự hóa các đảo gần đây. Ông nói điều này nhắc nhở rằng tính đến việc Trung Quốc dùng biện pháp quân sự là một suy diễn logic. Cũng như nhiều nhà phân tích khác, vị cựu trưởng ban biên giới chính phủ khẳng định Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ tham vọng kiểm soát Biển Đông. Vì vậy, ông cho rằng dù Việt Nam có chấp nhận nhượng bộ ở một hay một vài dự án dầu khí, điều đó cũng vẫn không làm thay đổi tham vọng của Trung Quốc đối với vùng biển giàu tài nguyên.
Việt Nam vì một lý do nào đó mà hợp đồng khai thác Talisman thì không phải Việt Nam mà thôi thì Việt Nam mới có thiết lại thôi cái tính toán của họ để tiến nhanh tăng được cái chiến lược để chiến lược đang còn mình. Tôi cho rằng là cái chủ trương của Trung Quốc không thay đổi, nó không phụ thuộc vào cái việc mà Việt Nam đình giảm hay là chịu chấp nhận rút cái giàn khoan này. Nguyên chính 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 là cái tham vọng của họ, nguyên chính chính là cuộc tranh chấp địa chính trị, địa chiến lược giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Cho dù Việt Nam có thôi đi, cái điều đó cũng không có nghĩa là Trung sẽ thôi đâu. Mà những việc họ với tất cả những cái nhỏ vẫn tiếp tục, thậm chí còn tiếp tục bản hơn. Nếu như các nước trong khối ASEAN và quốc tế không có những hoạt động mạnh mẽ trong việc giảm thiểu làm vô hiệu quả tất cả những biện pháp vô lý của Trung Quốc.
về việc Việt Nam chưa lên tiếng, theo tiến sĩ Trần Công Trục, có thể là vì Hà Nội thấy các quyền và lợi ích chưa bị đe dọa. Những ngày qua, thông tin về việc Việt Nam đề nghị Repsol ngừng khoan dưới sức ép của Trung Quốc đã được một số người có tầm ảnh hưởng lớn chia sẻ trên mạng xã hội. Hàng nghìn người đã bình luận với đa số ý kiến cho rằng đây là một bước lùi hay một thất bại của Việt Nam. Cũng có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc này sẽ dẫn đến sự ngần ngại của các công ty và các nước khác trong hợp tác dầu khí với Việt Nam, càng làm Việt Nam đơn độc trong tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.
Các nhà bình luận và phân tích nhận định rằng nếu thật sự Việt Nam đã yêu cầu công ty Talisman Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận được lời đe dọa từ Bắc Kinh, thì điều này vô cùng bất lợi đối với Việt Nam, cho thấy Việt Nam đã lùi bước và tỏ thái độ hèn nhát trong vụ tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc. Từ Melbourne, Australia, bà An Nguyễn, một người theo dõi sát vấn đề Biển Đông từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ như sau.
Nếu Việt Nam mà lùi cái dự án này lại, tức là rút lui tở cái sự đe dọa vũ lực của họ, thì có nghĩa là Việt Nam đã thua hoàn toàn về mặt xác quyết chủ quyền của mình.
Talisman Việt Nam là công ty con của tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây, trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km. Hôm 24 tháng 7, BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ra lệnh cho công ty rời khỏi lô 13603 theo cách đặt tên của Việt Nam. Phía Trung Quốc gọi lô này là Dạng An Bắc 21. Đây là khu vực nằm trong đường chính đoạn do Trung Quốc vạch ra và tuyên bố chủ quyền. Theo nguồn tin của BBC, hồi tuần trước, Bắc Kinh đã cảnh báo Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục tại địa điểm này. Bà An cho biết dự án khai thác tại lô 13603 đã trì hoãn trong 3 năm qua và vừa được Repsol tái khởi động, thuê tàu khoan nước ngoài và triển khai dự án vào tháng trước.
Ta dự trù là Repsol đã bỏ ra 300 triệu USD cho cái mỏ này. Nếu khai thác không thành công thì buộc phía Việt Nam phải đền bù hợp đồng và uy tín hợp tác cũng sẽ suy giảm. Theo mình biết thì chính phủ Việt Nam cũng đang muốn là đẩy cái tốc độ khai thác dầu khí lên để tăng nguồn thu ngân sách, mà thu thì chưa thấy, bây giờ đã thấy thiệt hại, là trước mắt là mình thấy khả năng đền hợp đồng rất là cao.
Cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin của BBC. Hôm 25 tháng 7, giáo sư Carl Thayer nói với VOA rằng ông nhận được một nguồn tin đáng tin cậy từ Hà Nội vào ngày 15 tháng 7 rằng Việt Nam đã chỉ đạo một công ty con của Repsol ngừng khoan dầu tại lô 13603 trên Biển Đông. Hôm 23 tháng 7, nhà báo độc lập Trương Huy Sang ở thành phố Hồ Chí Minh đã dự báo có thể Repsol sẽ phải ngừng hoạt động ở đây vì các sức ép đến từ Trung Quốc, và ông nhận định rằng nhưng lần này có vẻ như Hà Nội đang đơn độc. Tuy nhiên, ông không cho biết nguồn đưa tin dự báo này. Nhà báo độc lập có bút danh Huy Đức viết, việc Hà Nội cho Repsol khoan thăm dò ở lô 13603 không chỉ như một dự án khai thác dầu khí đơn thuần, mà còn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội cho rằng nên chờ một thời gian nữa để đánh giá xác thực thông tin do tác giả BBC Bill Hayton đưa ra. Tuy nhiên, ông nói nếu đúng như thế thì việc này cho thấy sự hèn nhát của Việt Nam.
Nếu đúng như thế thì đó là một cái hành động hèn nhát. Nhưng mà bởi vì thiếu thông tin cho nên là chúng ta không nên đánh giá một cách vội vã như vậy. Cũng có những tin nói rằng cái việc thăm dò đã kết thúc, đã thu thập được đầy đủ cái dữ liệu và xong việc rồi thì rút. Nếu mà đúng là thông tin như là tôi vừa nói thì lúc đó là chúng ta lại đánh giá, có thể đánh giá một cách khác đi.
Trao đổi dưới VOA, Facebooker Quốc Võ nói không phải do việc Việt Nam cho dự án của Repsol rút lui, mà là bị áp lực từ phía nào đó, có thể từ phía Tây Ban Nha và Repsol, dù rằng trên danh nghĩa là Việt Nam bỏ theo như báo chí loan. Ông cho biết thêm rằng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc, vào tháng trước đã đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Hà Nội sau khi thăm Madrid, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Repsol Exploitation. Tướng Long là người đã nói dưới phía Việt Nam rằng các đảo trên biển Hải Nam là của Trung Quốc từ ngàn xưa. Ông Quốc Võ nói, ai là người chủ động đã gây ra vụ này? trong khi báo chí nước ngoài loan tin này trước, chứ không phải báo chí lề phải ở trong nước. Nhà quan sát An Độ, người thường xuyên trao đổi thông tin với nhà báo Bill Hayton của hãng tin BBC, nhận định rằng việc Việt Nam rút dự án này cho thấy sự bất lực của chính quyền do đảng lãnh đạo trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc.
Dân chúng sẽ thấy đảng và chính phủ không còn khả năng bảo vệ quốc gia và lãnh thổ được nữa, và họ cũng cảm thấy họ bất lực với cái sự hung hăng của Trung Quốc.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói các nhà bình luận cũng nên thận trọng trong việc đánh giá hành động của Việt Nam khi thông tin chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt trong tình cảnh khó lường ở Biển Đông.
Trong cái tình hình mà thông tin nó chưa được thật là rõ ràng, và trong cái tình hình thực sự là rất là nhạy cảm và rất là khó lường giữa các cái cường quốc ở trên Biển Đông, nhất là cái sự hung hăng của Trung Quốc và cái khả năng có thể xảy ra những cái cuộc đụng độ, thì có lẽ là cũng phải thận trọng với những cái sự đánh giá.
Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook như sau: việc khẳng định chủ quyền dùng thêm lục địa cho đến nay được Việt Nam thực hiện khéo léo qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng khai thác dầu khí với các công ty khai thác dầu phương Tây. Nay trước áp lực và đe dọa tấn công từ Bắc Kinh, nhà nước Việt Nam đành yêu cầu tập đoàn Repsol dừng khai thác mỏ dầu nhiều tiềm năng mà có người cho là nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Do đó, khả năng bảo vệ chủ quyền trong chính sách Biển Đông hiện tại có vẻ như khó có thể thực hiện, theo kết luận của luật sư Lê Công Định. Hôm 25 tháng 7, luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa tuyên án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Nga.
Tòa diễn ra ngày và kết thúc 16:30, kết quả là tuyên là 9 năm tù và 5 năm quản chế.
Bà Trần Thị Nga bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Trần Thị Nga còn được biết đến qua tên gọi Thúy Nga, là người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và vì môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối hãng Formosa Hà Tĩnh trong thảm họa môi trường ở biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Luật sư Sơn nói việc tranh tụng và lời bào chữa của ba luật sư trong phiên tòa xét xử an ninh quốc gia không được ghi nhận.
Cái bào chữa của các luật sư thì nói rằng là viện kiểm sát đã cáo buộc dựa trên cái chứng cứ không hợp pháp và đề nghị là trả tự do vô tội, thế thôi, nhưng còn họ không có ghi nhận cái ý kiến nào cả.
Về phần nhà tranh đấu, bà Nga xuất hiện trước tòa tuy có vẻ mệt nhưng rất tỉnh táo, tuyên bố bà vô tội, bà chỉ chống bất công tham nhũng, luật sư Sơn chia sẻ.
Cái lời nói sau cùng ấy thì của chị Nga thì nói cũng dài, nội dung tóm lại là chị nói là chị chống bất công tham nhũng, là tố cáo về những cái thảm họa môi trường thôi, chị cũng không có chống ai cả, không có chống nhân dân.
Các trang Facebook nói chính quyền Hà Nam kiểm soát nghiêm ngặt, phiên tòa kéo dài một ngày. Dù tòa tuyên bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử. Trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh của các nhà vận động nhân quyền tỏa kháng để phản đối phiên tòa xét xử bà Trần Thị Nga. Trước đó, luật sư Sơn nói với VOA rằng có nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Nhiều tổ chức vận động nhân quyền ở Hoa Kỳ và châu Âu như Human Rights Watch, Đài quan sát bảo vệ những nhà đấu tranh cho nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đều kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động 40 tuổi này đã bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi tháng 1 năm nay, đúng vào lúc bà đang truy cập Internet đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.